là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những nỗ lực của Bưu điện tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt trên 10.650 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng còn lại của năm, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng có các hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát việc thực hiện các quy định về niêm yết giá, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình đầu cơ ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán hàng lên cao, gây bất ổn định thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cử tri huyện Trấn Yên đã kiến nghị nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc bị ô nhiễm. Do đó, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã yêu cầu các ngành chức năng vào cuộc xác minh rõ thực trạng để trả lời công khai trước nhân dân. Theo quy trình xử lý nước sạch cung cấp cho hơn 1.700 hộ dân tại thị trấn Cổ Phúc và các xã lân cận của huyện Trấn Yên, do Đội Giao thông và Dịch vụ huyện quản lý, khai thác và vận hành, nguồn nước lấy từ suối ở xã Hòa Quang, sau đó dẫn về nhà máy xử lý lọc loại bỏ những chất vô cơ và kim loại nặng, rồi được đưa về bể lắng đọng. Theo định kỳ hàng tháng, nước được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Mẫu xét nghiệm từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2020 cho thấy nước từ khu vực bể chứa đều đạt quy chuẩn an toàn cho phép, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có hiện tượng nước vẩn đục đúng như ý kiến của cử tri phản ánh. Nguyên nhân được xác định là do đường ống cấp nước lắp đặt từ năm 2002 đến nay đã xuống cấp, mưa bão xảy ra liên tục, nên hệ thống ống dẫn chứa nước chưa được xử lý kịp thời. Do đó, ảnh hưởng đến quá trình cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Để khắc phục tình trạng này, Đội Giao thông và Dịch vụ huyện Trấn Yên sẽ phối hợp với các ngành liên quan xử lý các sự cố nêu trên, đồng thời phối hợp với xã Hòa Quang tuyên truyền nhân dân hạn chế xả thải ra suối, lắp đặt song chắn rác khu vực đầu nguồn, lấy mẫu xét nghiệm kết quả nước định kỳ tại nhiều điểm khác nhau và thông báo kết quả công khai cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào ngày cuối tuần cùng dân, vừa qua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái phối hợp với xã Minh Bảo, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành triển khai công trình đường hoa. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phản ánh của phóng viên thời sự. Giống như nhiều người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, bà Nguyễn Thị Kim Oanh có mặt từ rất sớm tại cổng chào xã để góp một phần công sức vào công trình đường hoa. Với bà Kim Anh, việc trồng cây đã quá quen thuộc, nhưng dịp này được tham gia trồng cây cảnh và hoa ngay tại khu vực lối ra vào xã khiến bà thấy phấn khởi hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Sáng sớm nay bà con nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi khi triển khai làm con đường hoa cho xã Minh Bảo chúng tôi. Bà con nhân dân chúng tôi thì rất là tích cực, rất là vui mừng phấn khởi được trồng cái đường hoa này.
Đợt ra quân triển khai công trình đường hoa có sự hưởng ứng, tham gia tích cực của trên 200 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã Minh Bảo. Tất cả cùng đoàn kết, chung sức vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan xanh sạch đẹp. Bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tuyên truyền đến cán bộ hội viên để thực hiện tốt cái nội dung này thì tất cả chị em đều phấn khởi, hưởng ứng, tham gia lao động, vệ sinh, dọn dẹp và các chị em mà có hành lang giáp với đường thì cơ bản cũng đã thống nhất rất là cao và ủng hộ chặt cây và để lại cái phía hành lang để mà làm cái hành lang đường cây làm sao cho nó đẹp.
Công trình đường hoa được công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành hỗ trợ cây giống phân bón trị giá 60 triệu đồng, triển khai tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái với chiều dài 700 mét. Cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã đã trồng 1.000 cây hoa ngũ sắc, 3.000 cây hoa lan rẻ quạt, 28 cây thông, 20 cây hoa giấy và hoa dừa bụt. Đồng thời ra quân chỉnh trang tổng vệ sinh môi trường từ cổng chào đến trụ sở xã Minh Bảo đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp của xã nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian tới thì Đảng ủy ban nhân xã sẽ giao trực tiếp xuống cho các tổ chức hội đoàn thể. Sau này có cái công tác mà cùng phối hợp với nhân dân để duy trì và tu bổ và làm sao cái tuyến đường này luôn duy trì là tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và văn minh đô thị trên địa bàn xã Minh Bảo.
Công trình đường hoa được triển khai tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, từ đó nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã đào tạo hàng chục nghìn lượt sinh viên để cung cấp đội ngũ cán bộ giáo viên từ bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái và cả nước. Nhà trường đã khẳng định được thương hiệu và uy tín trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Sinh viên của nhà trường ra trường được các hội đồng tuyển dụng đánh giá cao. Để vững bước trong xu thế hội nhập giáo dục đào tạo và nhu cầu đa ngành đa lĩnh vực của cộng đồng xã hội, bên cạnh các mã ngành sư phạm đào tạo, năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục bổ sung thêm 4 mã ngành thuộc giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Đặc biệt, trước nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội về ngoại ngữ và tin học, nhà trường sẽ đào tạo hệ thống trung cấp và cao đẳng tin học và ngoại ngữ để đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, 17 đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đã ký kết và thống nhất chương trình đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, từ đó tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và các tỉnh lân cận.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 2.240 người nhập viện do tai nạn giao thông, giảm trên 500 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển hướng xe, đi không đúng phần đường làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ cồn. Từ nay đến hết năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông dự báo sẽ diễn biến phức tạp, lượng xe tham gia giao thông ngày càng tăng. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về tài sản và tính mạng, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đặc biệt là kiên quyết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các ngành, các địa phương, thời gian qua, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tích cực thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là đơn vị sớm triển khai dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện huyện Văn Yên đã triển khai kế hoạch tới các phòng ban nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên bưu điện tại các xã thị trấn, đồng thời tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các tổ chức doanh nghiệp truy cập và thực hiện nộp hồ sơ kê khai qua mạng trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với mỗi người dân hoặc tổ chức khi đến làm thủ tục giao dịch, được các nhân viên bưu điện hướng dẫn các bước đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ và tỉnh, sau đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, kiểm tra phân loại chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự. Khi có kết quả, người dân và tổ chức doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm đến bộ phận giao dịch một cửa hoặc nhân viên bưu tá mang đến tận nhà.
Bà Trần Thúy Hạnh, giao dịch viên bưu điện huyện Văn Yên nói:
Làm nhân viên bưu điện thì tôi đã tuyên truyền cho người dân cách tra cứu các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Và khi người dân đến làm việc làm các thủ tục thì tôi đã nhanh chóng gửi kết quả đi và trả kết quả cho người dân một cách nhanh nhất.
Trong thời điểm các địa phương cùng chung tay góp sức cải cách hành chính và phòng chống dịch bệnh, ngoài việc đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng và khai thác các trang thiết bị phục vụ công việc, các nhân viên bưu điện huyện Yên Bình còn tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nộp hồ sơ nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại bưu cục giao dịch gần nhất. Từ cách làm này, Bưu điện huyện Yên Bình đã khai thác tối đa mạng lưới bưu chính công cộng trên địa bàn, giải quyết các thủ tục hành chính của người dân một cách kịp thời, đơn giản, có độ chính xác cao. Đặc biệt, người dân và các tổ chức doanh nghiệp có thể chủ động được thời gian nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết và được trả kết quả tại nhà, hoàn toàn tiết kiệm được thời gian, không bị phiền hà sách nhiễu khi làm thủ tục hành chính.
Bà Hoàng Thị Trinh, tổ dân phố số 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Cái dịch vụ này thì em cũng vừa mới được biết đến ạ. Đấy thì em cũng mong muốn là cái dịch vụ này là thông tin đến với người dân chúng em mà thật là nhanh chóng, bởi vì chúng em đang mùa dịch Covid này thì chúng em cũng muốn là kiểu là thông tin là đến tại nhà chúng em để chúng em có thể không phải đi đến bưu điện để giao dịch nữa, thông tin đến tận người dân để chúng em có thể hiểu biết được, thì chúng em không phải đến bưu điện để chúng em không phải mất thời gian để đi lại nhiều.
Bà Lương Thị Hằng, giám đốc bưu điện huyện Yên Bình cho biết thêm:
Để tiến tới việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính công ở mức độ 3, mức độ 4 thì Bưu điện huyện Yên Bình cũng xác định một số cái nhiệm vụ trọng tâm mà phải thực hiện như sau. Thứ nhất là cũng sẽ phải tăng cường hơn nữa cái công tác tổ chức đào tạo, trang bị các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho anh em ở cơ sở để làm sao khi người dân đến có nhu cầu và chúng tôi cũng sẽ tư vấn được để hướng dẫn được cho người dân làm các thủ tục hành chính làm sao mau gọn nhất. Tiếp nữa là phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cái cơ quan truyền thông cũng như các cơ quan liên quan trong cái việc mà tuyên truyền tới những người dân làm sao được sâu, được rộng hơn và hiệu quả hơn.
Với phương châm chung tay cải cách thủ tục hành chính, những năm qua cùng với việc thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tiêu chuẩn 5S, ngành Bưu điện tỉnh Yên Bái còn triển khai tích cực dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây còn được đánh giá là một trong những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 mang lại hiệu quả cao nhất. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Bưu điện tỉnh Yên Bái triển khai đó là tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cũng như tinh thần phục vụ khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, thuận lợi và nhanh nhất. Cùng với đó, ngành Bưu điện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức truy cập theo địa chỉ dịchvucong.gov.vn, dịchvucong@chinhphu.vn, dịchvucong.yenbai.gov.vn hoặc gọi điện đến nhân viên tổng đài 1800 1096 để được nhân viên hỗ trợ làm thủ tục kê khai trực tuyến. Ngoài ra, ngành Bưu điện còn cung cấp các gói dịch vụ kết nối thông tin, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến các điểm bưu điện văn hóa xã, đảm bảo liên lạc mọi lúc, mọi nơi.
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Trấn Yên nói:
Hiện nay là đơn vị cũng đã triển khai triệu tập tất cả văn hóa xã về, cũng qua là cũng tập huấn rồi là công tác về tuyên truyền đối với các nhân viên điểm văn hóa xã và đặc biệt là cán bộ nhân viên để khi là bà con nhân dân đến các giao dịch ở tất cả các điểm giao dịch trên địa bàn là cũng biết được các dịch vụ hành chính công và đặc biệt là nhận gửi tại các điểm hành chính công gần nhất. Đấy, để bà con nhân dân là cũng có tiện ích hơn trong cái việc mà sử dụng về các dịch vụ mà không phải là mất thời gian đi lại, và đặc biệt là trong những cái công tác tuyên truyền tại các hội nghị ở tại các thôn, các xóm các xã thì là chúng tôi cũng có lồng ghép đưa tất cả công tác tuyên truyền để bà con nhân dân là cũng biết rộng rãi hơn về cái dịch vụ hiện nay mà bưu điện đang cung cấp. Và đặc biệt rằng là hiện nay với là mong muốn là bưu điện đang thực hiện là một trong những cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước, là cũng mong rằng trong thời gian tới là bưu điện cũng sẽ là tuyên truyền để cho bà con nhân dân là cũng biết được nhiều hơn đến dịch vụ là hành chính công, để bà con nhân dân là cũng biết được cái tiện ích và cái văn minh khi sử dụng dịch vụ bưu điện.
Hiện nay đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là khá mới. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định 1405 phê duyệt danh mục trên 400 thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó có nhiều bộ thủ tục để người dân có quyền lựa chọn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ bưu chính công ích, điển hình như lĩnh vực thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo, tài nguyên môi trường, thi đua khen thưởng, xây dựng, tài chính, văn hóa xã hội, đất đai, đào tạo việc làm, lao động thương binh xã hội. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước cùng chung tay phòng chống dịch, các lĩnh vực như hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ không lương, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương nghỉ việc đối với người lao động, hỗ trợ người kinh doanh phải tạm nghỉ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động mất việc do đại dịch COVID-19 được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, đã hạn chế tiếp xúc đông người, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Bà Trần Ngọc Lan, thôn Ninh Thuận, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói:
Thế thì trước đây thì đi làm cái thủ tục hành chính thì cô thấy là rất là vất vả, đi lại rất là nhiều lần, phải đi lên vào ủy ban xã, xong lại lên huyện, rồi lại xuống tỉnh, cái thứ. Thì bây giờ có cái dịch vụ của bưu điện như này thì cô thấy là rất là tiện ích, người dân thì rất là phấn khởi. Nói chung là để đón nhận được những cái thành tựu của cái bưu điện như này thì người dân rất là phấn khởi rồi, không phải đi lại nhiều nữa như trước nữa.
Với phương châm nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tiếp xúc đông người, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai đến các bưu cục, huyện, thị, thành phố đầy đủ quy trình tiếp nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công trên phần mềm trực tuyến, giám sát quá trình giải quyết các thủ tục và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh cung cấp các dịch vụ hành chính công theo quyết định 45 của Chính phủ về tiếp nhận dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cán bộ một số sở ngành tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ, góp phần giảm tải công việc và giảm biên chế cho một số sở ngành, như phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chi trả bảo hiểm xã hội, Cục Thuế thực hiện thu thuế hộ kinh doanh nộp thuế khoán, Công ty Điện lực thu tiền điện, Cục Thống kê thực hiện thống kê giá tiêu dùng, Công an tỉnh thu tiền phạt vi phạm giao thông, cấp đổi hộ chiếu, phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội thực hiện dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhập và chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với người dân và tổ chức doanh nghiệp có thể yên tâm lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả tại nhà bằng nhiều hình thức khác nhau, như nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà và cơ quan đơn vị nộp hồ sơ nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Các hồ sơ khi được giải quyết và trả kết quả đều được tiếp nhận trực tiếp, được tư vấn về hồ sơ theo quy định, thủ tục đăng ký thuận tiện 24/24 giờ, đảm bảo tính công khai, minh bạch, an toàn và chính xác cao. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn việc khai thác sử dụng có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích, ngành bưu điện cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị kỹ thuật, hạ tầng thông tin mạng một cách đồng bộ, mang tính hiện đại và lâu dài. Cùng với đó cũng rất cần sự kết nối hợp tác chặt chẽ từ các sở ban ngành đến các huyện, thị, thành phố trên các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đó sẽ thay đổi hình thức người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang địa điểm của các bưu điện gần nhất để gửi hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất việc tập trung tiếp xúc đông người, góp phần ngăn chặn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng thời giải quyết các thủ tục hành chính an toàn, tiện lợi và văn minh.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chính sách bảo hiểm y tế đã phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là lá chắn về tài chính quan trọng, giúp người dân khi bị bệnh trọng không bị rơi vào cảnh nghèo đói. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Lục Yên.
Năm 2011, anh Lê Văn Hòa, tổ 8 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên liên tục cảm thấy đau ngực, khó thở, mệt mỏi triền miên, nên anh Hòa đã xuống bệnh viện Tim mạch Trung ương để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện anh bị hở van tim và được chỉ định phẫu thuật.
Đợt điều trị đó, tổng tiền viện phí mà gia đình anh Hòa phải chi trả là trên 200 triệu đồng. Sau nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên gia đình chỉ phải chi trả gần 100 triệu đồng. Chị Cao Thị Lý, vợ anh Lê Văn Hòa nói.
Nhà mình cứ kiểu đi viện nhiều ấy, nên là mình chồng mình đi mổ này, xong lại đến con mình đi mổ này, xong lại chồng mình lại phải đi mổ một lần ruột thừa nữa. Nên là cái bảo hiểm y tế này mình thấy rất là đỡ cho nhà mình rất là nhiều. Từ hồi có bảo hiểm y tế là mình thấy thiết thực và giúp đỡ cho nhà mình rất nhiều.
Hiện nay mặc dù sức khỏe ổn định hơn, nhưng cứ 6 tháng anh Hòa lại phải quay lại bệnh viện tim mạch để tái kiểm tra van tim. Những chuyến đi đó nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà anh hết khoảng 10 triệu tiền chi phí, tiền khám và mua thuốc. Anh Hòa nói.
Vì chính sách nó quá là tốt đi chứ. Thì hỗ trợ nhiều về kinh tế. Nếu mà khi người mà gặp khó khăn bệnh tật như tôi ấy, hưởng rất nhiều. Ấy. Thì tất nhiên là nếu mình không có bảo hiểm y tế thì mình sẽ phải trang trải, nhiều hơn, sẽ vay mượn nhiều hơn, sẽ khó khăn hơn nhiều hơn cho mình. Thì sau này có bảo hiểm y tế thì đỡ mình một phần rất nhiều về kinh tế.
Còn với bà Bùi Thị An, tổ 11 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, mỗi tháng lại phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để kiểm tra u tuyến giáp. Với bà An, tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành vật bất ly thân trong suốt 3 năm nay. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà bà có thể kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn. Bà An nói.
Việc tham gia mua bảo hiểm y tế này nó cũng có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người dân. Thì được chi phí một phần chi trả viện phí này. Xong đối với những người mà quan trọng nhất là đối với những gia đình mà thu nhập thấp ấy, thì nó có liên quan đến việc ốm đau rồi là chăm sóc sức khỏe, rồi việc bị rủi ro tai nạn, thì bên bảo hiểm này cũng chi phí một phần giúp mọi người.
Huyện Lục Yên hiện có trên 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Riêng 6 tháng, toàn huyện đã phát triển thêm được gần 450 người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nâng tổng số người tham gia theo hình thức này lên trên 4.000 người. Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc và chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám, chữa bệnh. Việc tham gia bảo hiểm y tế cũng giúp các gia đình bớt khó khăn khi có người bị bệnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bảo hiểm y tế cũng mang lại sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Do đó, đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành để dành khi ốm. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi, hộ nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% kinh phí. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp những hộ nghèo tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm bớt nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo, góp phần bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh quy định về việc nâng mức hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, luật bảo hiểm y tế sửa đổi cũng nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người nghèo từ 95% lên 100%, người thuộc hộ cận nghèo từ 80 đến 95%. Để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian sớm nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100% ở các nhóm đối tượng trước đây đã đạt tỷ lệ này, đồng thời tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế để người dân có thể tiếp cận với chính sách một cách rõ ràng nhất. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho đại lý bưu điện, đại lý xã và thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khi có văn bản mới. Cùng với đó, ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các sở ban ngành chức năng để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh và sử dụng quỹ khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả.
Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn, trăng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất đốm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người bàn chân lấm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên đời. Yeah. đất mẹ ru, lòng ta nỗi đau niềm thương. Nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man. Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn, trăng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất nôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3.000.000 đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dăm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.